Con rận từ đâu ra?
Một hôm, Tô Đông Pha và Tần Thiếu Du đang ngồi ăn cơm. Hai người đều tài hoa rất cao, thường bàn luận đạo lý, không ai nhường ai. Hôm đó, đang lúc ăn cơm, chợt thấy một người nhiều ngày không tắm, rận bò đầy người đi qua. Tô Đông Pha nói, người này ở dơ ghê, do cáu bẩn trên mình mà sinh ra rận. Tần Thiếu Du một mực nói khác, không phải, con rận trong bông vải sinh ra. Hai người đều giữ ý của mình mà tranh chấp mãi, liền quyết định đi mời thiền sư Phật Ấn làm chứng, xem con rận từ đâu ra. Nếu người nào thua, phải đãi một chầu rượu. Tô Đông Pha mong phần thắng về mình, cho nên lén đến nhờ thiền sư Phật Ấn giúp. Hôm sau, Tần Thiếu Du cũng đến nhờ thiền sư giúp. Thiền sư Phật Ấn đều nhận lời hết. Hai người đều cho phần thắng về mình, yên tâm chờ đợi công bố kết quả. Thiền sư phán rằng, phần đầu của con rận là từ cáu bẩn sinh ra, còn phần chân là từ bông vải sinh ra. Thiền sư làm một việc hòa giải tốt đẹp và có nói một bài thơ. Gió thổi một cây rẽ hai đàn, cành nam ấm áp cành bắc hàn. Ý tổ hiện tiền bay một đoạn, một mảnh bay đông, mảnh bay tây. Nhất thọ xuân phong hữu lưỡng bang, nam chi hướng noãn bắc chi hàn. Hiện tiền nhất đoạn tây lai ý, nhất phiến tây phi nhất phiến đông. Lời bình. Bài thơ này nói chúng ta điều gì? Đó là ta và vật hợp nhất. Ta và vật là một thể. Núi sông thế giới bên ngoài chính là núi sông thế giới bên trong. Đại thiên thế giới là thế giới nội tâm. Trong khoảng ta và vật đã không có phân biệt mà là hoàn toàn hòa hợp một chỗ. Giống như hai cành trên một cây, tuy tiếp nhận không khí, âm dương, nước như nhau, nhưng lá cây lại có khả năng sinh sống khác nhau.
Sống được an vui.
Có ba Phật tử mặt mày ủ dột đến hỏi thiền sư Vô Đức, làm sao cuộc sống chính mình được an lạc? Thiền sư Vô Đức nói, các ông sống là vì cái gì? Phật tử giáp, vì con không muốn chết. Phật tử ất, vì con muốn khi con tuổi già, có nhiều con cháu hơn bây giờ. Phật tử bính, vì con muốn cả nhà già trẻ nương tựa con không thể chết. Thiền sư Vô Đức, dĩ nhiên các ông hoàn toàn không được an lạc là vì các ông sống mà sợ chết, mong đợi tuổi già, sợ mình không có trách nhiệm, chứ không phải sống vì lý tưởng trách nhiệm. Nếu người mất đi lý tưởng trách nhiệm thì không thể sống an lạc được. Ba Phật tử giáp, ất, bính đều nói, vậy xin hỏi thiền sư, chúng con làm sao sống được an lạc? Thiền sư Vô Đức, các ông muốn thế nào mới được an lạc? Phật tử giáp, theo con có tiền bạc, đó là an lạc. Phật tử ất, theo con có tình yêu là an lạc. Phật tử bính, theo con có danh dự là an lạc. Thiền sư Vô Đức nghe xong không đồng ý, bèn răn dạy ba Phật tử. Các ông nghĩ như thế, mãi mãi không được an lạc. Khi các ông có tiền, có tình yêu, có danh dự, thì phiền não lo lắng sẽ theo sau các ông. Ba vị Phật tử không biết làm sao, hỏi: "Vậy chúng con phải làm thế nào?" Thiền sư Vô Đức: "Có một biện pháp. Trước hết, các ông phải đổi quan niệm thế này. Có tiền phải bố thí, có tình yêu phải hiến dâng, có danh dự phải phục vụ mọi người, thì các ông mới được an lạc." Ba vị Phật tử nghe xong, hiểu rõ con đường an lạc trong cuộc sống. Lời bình: cảnh giới của thiền là tự chủ, giải thoát, yên tĩnh và an vui. Nhưng thiền cũng là suối nguồn đưa đến an lạc. Thiếu tiền không quan hệ gì cả, cần phải có thiền, kho báu trong nhà thiền rất nhiều. Không có tình yêu, trong nhà thiền rất nhiều tình yêu tô đẹp. Không có danh vị, trong nhà thiền càng có danh vị cao. Nhưng thiền giả phải biết cải đổi quan niệm của mình.
Có oán thù gì?
Mộ tháp của Thiền sư Đạt Ma, sơ tổ Thiền Tông Trung Quốc, tại dốc núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà Nam bây giờ. Từ xưa tương truyền, hễ là một thiền sư, trong một đời ắt phải đến đây thăm viếng một lần. Có một thiền tăng xưa nay chưa từng thấy mặt tổ sư Đạt Ma, nhưng ông tình nguyện giữ mộ tổ suốt đời. Mộ này đời Đường Đại Tông từng ban hiệu là tháp không quán của đại sư Viên Giác, do đó mọi người gọi thiền tăng giữ mộ này là tháp chủ. Có lần thiền sư Lâm Tế lừng danh thiên hạ đến bên mộ tổ sư Đạt Ma. Ngài là truyền nhân đời thứ 11 của tổ sư Đạt Ma. Tháp chủ thấy mặt bèn hỏi: "Xin hỏi trưởng lão, ngài đến đây lễ Phật trước hay lễ tổ trước?" Thiền sư Lâm Tế nói: "Mục đích tôi đến đây không lễ Phật cũng không lễ tổ." Tháp chủ nghe xong không hiểu, hỏi: "Xin hỏi đại đức, Phật và tổ có oán thù gì với ngài?" Thiền sư Lâm Tế hỏi ngược lại: "Ông vì Phật tổ mà nói như thế, Phật và tổ có ân huệ gì với ông không?" Tháp chủ nghe xong hoang mang không biết đáp thế nào. Thiền sư Lâm Tế khai thị: "Dẹp hết ân oán, thể hội Phật pháp bình đẳng mới thấy được bản lai diện mục của tổ sư." Tháp chủ lại hỏi: "Thế nào là Phật pháp bình đẳng?" Thiền sư Lâm Tế dùng lời kệ trong Tính Tâm Minh của tổ sư Tăng Sáng đáp: "Chí đạo không khó, bởi do lựa chọn, xin chớ yêu ghét, rỗng rang sáng suốt." Ngay lời nói này, tháp chủ đại ngộ. Lời bình: thiền sư Lâm Tế đắc pháp nơi thiền sư Hoàng Bá. Thiền pháp của thiền sư Hoàng Bá là không chấp Phật để cầu, không chấp pháp để cầu, không chấp tăng để cầu. Nhân đó mà Lâm Tế được khế ngộ. Nay thấy mộ tháp của tổ sư Đạt Ma, Lâm Tế dùng lễ vô cầu tôn kính để khế nhập tâm tổ, mà tháp chủ không biết, dùng tâm đối đãi sai biệt hỏi: "Lễ Phật trước hay lễ tổ trước?" Thiền sư Lâm Tế trả lời rằng Phật tổ đều không lễ, bởi vì Phật và tổ trong tự tánh đã nhồi thành một khối. Nghĩa là Phật và tổ đã không có phân biệt, thì cần gì phải dính mắc vào ân với oán.
Dị dạng.
Có một Phật tử đến hỏi thiền sư Mặc Tiên: "Vợ của con tham lam bỏn sẻn, không dám buông xả của cải. Ngài vì lòng từ bi đến nhà con mà khai thị cho vợ con làm chút ít việc thiện được chăng? Mặc Tiên hết sức từ bi, đáp, được. Khi thiền sư Mặc Tiên đến nhà, ông Phật tử, vợ của ông ta ra đón tiếp. Nhưng đến nỗi một chén trà cũng cất giấu, không đem ra cúng dường. Thiền sư Mặc Tiên co năm ngón tay lại đưa lên nói, này phu nhân, cô thấy bàn tay của tôi mỗi ngày đều nắm lại như thế, cô nghĩ thế nào? Phu nhân đáp, nếu bàn tay của thầy đều nắm lại như thế, đó là bệnh hoạn, dị dạng rồi. Thiền sư Mặc Tiên lại buông nắm tay và xòe bàn tay ra hỏi, nếu mỗi ngày bàn tay của tôi như vậy thì sao? Phu nhân đáp, đó cũng là dị dạng. Thiền sư Mặc Tiên lập tức nói, này phu nhân, cô chớ có lầm, có tiền mà chỉ biết tham dữ, không biết bố thí, đó là dị dạng. Có tiền mà tiêu xài phung phí, không biết tiết kiệm, đó cũng là dị dạng. Có tiền cần phải tiêu xài, nhưng lúc nào cần xài thì xài, lúc nào không cần xài thì cất giữ. Thiền sư Mặc Tiên đưa ra một thí dụ như thế, làm cho cô ta được tỉnh ngộ. Lời bình. Ở thế gian, có người tham của cải quá mức, có người buông xả quá mức, đó đều không phải ý nghĩa trung đạo Phật dạy. Người kêu tham phải biết hỷ xả để kết nhân duyên mới phát tài thuận lợi, không có gieo trồng làm sao có thu hoạch. Người làm việc bố thí, bản thân mình phải không buồn khổ, nếu không đó là bố thí bất tịnh. Thiền sư Mặc Tiên dùng bàn tay làm thí dụ, thật là chí lý làm sao.
Đuổi lên thiên đường.
Thiền sư Nhất Hưu hành cước phương xa, trời đã tối, sư bèn tá túc ở nông trang. Nửa đêm, chợt nghe tiếng khóc thảm thiết, sư liền tỉnh dậy, té ra ông chủ nhà bên cạnh bị bệnh qua đời. Nhất Hưu bèn nói, thật là bất hạnh, mình đi tụng kinh siêu độ cho ông ta. Lúc còn sống, người chết này làm nghề sát sinh bắt cá bẫy chim, cho nên khi ngã bệnh, ông ta bị nghiệp quá khứ mà bất an. Người nhà yêu cầu thiền sư Nhất Hưu tác pháp cầu siêu để người chết được sanh lên thiên đường. Thiền sư Nhất Hưu tụng kinh xong, bèn ghi chữ lên một tờ giấy để người chết nắm trong tay và bảo người nhà rằng, xong rồi, người chết sẽ lên thiên đường, mọi người yên lòng đi. Gia quyến của người chết hết sức cảm động vì sự chiếu cố của Nhất Hưu, nhưng cũng rất hiếu kỳ, không biết Nhất Hưu viết chữ gì trên giấy. Thành thử họ mở giấy ra xem, chỉ thấy viết, người này phạm tội sát sinh nhiều như núi Tu Di, e rằng sổ sách của Diêm Vương cũng không còn chỗ để ghi. Cô vợ xem xong, lòng rất buồn bực, vì sao thiền sư Nhất Hưu muốn đùa giỡn người ta như thế? Nhất Hưu nói, này cô không thừa nhận nghiệp sát sinh của chồng cô nhiều như núi Tu Di sao? Dạ, con thừa nhận, nhưng chẳng lẽ không có cách nào để siêu độ cho chồng con sao? Tôi tụng kinh là để tiêu tội giải nghiệp, nhưng cô yêu cầu như thế cho nên tôi mới viết thư báo cho Diêm Vương. Người tội ác lớn như thế, phải đuổi lên thiên đường, khỏi phiền phức Diêm Vương ghi vào sổ không đủ chỗ. Chồng cô cầm thư này, nhất định được đến thiên đường. Lời bình. Lời nói của Thiền sư Nhất Hưu thật là sự giáo dục rất tốt cho người đời.
Địa ngục và cực lạc.
Có ông thủ tướng một địa phương đến tham vấn Thiền sư Bạch Ẩn. Ông hỏi Thiền sư Bạch Ẩn: trong nhà Phật thường nói địa ngục và cực lạc, có thật không hay là một sự tưởng tượng? Và ông hy vọng Thiền sư có thể chỉ cho mình thấy địa ngục và cực lạc. Thiền sư Bạch Ẩn lập tức tưởng tượng một câu rất độc ác trong đầu để nhục mạ ông ta, làm cho vị quan lớn này vô cùng kinh sợ. Lúc ban đầu, ông ta còn giữ lễ độ, nhưng sau cùng chịu hết nổi, ông bèn thuận tay đưa gậy lên và hét lớn: ông là thiền sư cái gì? Rõ ràng là một kẻ cuồng vọng vô lễ. Nói xong, liền nện gậy lên mình thiền sư. Bạch Ẩn chạy đến đằng sau cây cột đại điện, nói với quan lớn mặt mày hung ác đang rượt đuổi theo sau: ông xem kìa, đó chính là địa ngục. Quan lớn nhìn lại chính mình, biết mình thua cuộc, vội vã quỳ xuống nhã nhặn nói: xin thiền sư tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Thiền sư Bạch Ẩn nói: ông xem kìa, đó chính là cực lạc. Lời bình. Thiên đường, địa ngục ở đâu? Đây có ba thuyết. Một, đương nhiên thiên đường ở trên trời, địa ngục ở dưới đất. Hai, thiên đường địa ngục ở nhân gian. Ba, thiên đường địa ngục ở trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta mỗi ngày từ thiên đường xuống địa ngục biết bao nhiêu lần?
Khóa thứ nhất.
Có một vị học tăng tên Đại Niên rất say mê điêu khắc tượng Phật, nhưng do thiếu chuyên gia chỉ đạo, khi làm xong tượng Phật, sư hoàn toàn không vừa ý, cho nên dự định quyết tâm ra ngoài tham học. Sư đến lễ bái thiền sư Vô Đức, hy vọng được truyền cho sư một số kiến thức và kỹ xảo. Mỗi ngày, khi Đại Niên đến Pháp Đường, thiền sư Vô Đức liền đưa cho sư một hòn ngọc kim cương, bảo sư nắm chặt trong tay. Sau đó, thiền sư Vô Đức có dịp đi xa. Trong khoảng thời gian ngắn, thiền sư Vô Đức cầm hòn ngọc kim cương trở về và sai Đại Niên vào thiền đường dụng công. Dụng công liên tục 3 tháng như thế mà thiền sư Vô Đức không bàn đến kỹ thuật điêu khắc, thậm chí cũng không bàn đến vì sao đưa một hòn ngọc kim cương nắm trong tay. Cuối cùng, Đại Niên không còn đủ sức kiên nhẫn nhưng cũng không dám thưa hỏi thiền sư Vô Đức. Một hôm, thiền sư Vô Đức dẫn đến như thường lệ, lại đưa vào tay một hòn ngọc kim cương và chuẩn bị trò chuyện. Đại Niên vừa chạm hòn ngọc kim cương liền cảm nhận được việc bất như ý của mình, lập tức thốt lên rằng: thưa thầy, hôm nay thầy cho con không phải hòn ngọc kim cương. Thiền sư Vô Đức hỏi: vậy là cái gì? Đại Niên liền nói: đó chỉ là hòn ngọc kim cương thông thường mà thôi. Thiền sư Vô Đức rạng rỡ cười: đúng rồi, điêu khắc là phải công phu tâm và tay nhất trí. Bây giờ, khóa thứ nhất của ông đã đạt đến mục tiêu cuối cùng rồi. Lời bình. Ở đời, thông thường người ta học tập kỹ năng đều mong mau thành, thậm chí có người học Phật cũng mong thành tựu ngay đời này, thành Phật tức khắc. Đâu biết rằng, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Muốn được công phu sâu thì phải như mài cây sắt thành kim thêu hoa. Tuy ngộ chỉ trong chớp mắt, nhưng cần phải trải qua thời gian dài tu hành. Người tu đạo cần phải trải qua thời gian khổ luyện chịu đựng những việc tầm thường. Đó là khóa thứ nhất mà học giả phải tu. 10 điều hối hận. Có học tăng hỏi thiền sư Vân Cư: đệ tử mỗi khi làm một việc gì xong đều rất hối hận. Xin hỏi thầy, vì sao con có nhiều hối hận như vậy? Thiền sư Vân Cư nói: trước hết, ông hãy nghe ta nói 10 điều hối hận như sau. 1. Gặp thầy không học. 2. Gặp người hiền không kết giao. 3. Thờ cha mẹ không hiếu. 4. Đối với chủ không trung thành. 5. Thấy việc nghĩa không làm. 6. Thấy nguy hiểm không cứu. 7. Có của cải không bố thí. 8. Ái quốc không trinh sạch. 9. Nhân quả không tin. 10. Phật đạo không tu. 10 điều hối hận kể trên, ông đâu có hối hận. Học tăng đầu óc mơ màng, không còn cách nào hơn, nói: thưa thầy, xem ra những điều hối hận này đều là bệnh của con. Thiền sư Vân Cư nói: ông đã biết là bệnh thì phải trị liệu mau lên. Học tăng hỏi: con không biết cách trị liệu, xin thiền sư chỉ dạy. Thiền sư Vân Cư dạy: trong 10 điều hối hận trên, ông chỉ cần đổi chữ không thành chữ phải là được. Chẳng hạn như sau: 1. Gặp thầy phải học. 2. Gặp người hiền phải kết giao. 3. Thờ cha mẹ phải hiếu. 4. Đối với chủ phải trung thành. 5. Thấy việc nghĩa phải làm. 6. Thấy nguy phải cứu. 7. Có của cải phải bố thí. 8. Ái quốc phải trinh sạch. 9. Nhân quả phải tin. 10. Phật đạo phải tu. Một chữ phải này là thuốc, ông hãy khéo mà uống. Lời bình: nghiệp ác của con người thường thường chưa đến hoàng hà, tâm chưa chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu dè dặt ngay từ lúc đầu thì làm xong việc đâu có hối hận. Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh đợi khi nào quả báo hiện ra trước mắt mới biết hối hận. Đối với việc tốt mình không chịu làm, đương nhiên sẽ hối hận. Nếu đối với việc tốt mình làm, còn việc xấu đừng làm, thì đâu có hối hận. Tâm tịnh, cõi nước tịnh. Có một vị Phật tử mỗi ngày hái hoa tươi trong vườn hoa nhà mình, đem đến chùa Chí Thành cúng Phật. Một hôm đem hoa đến điện Phật, chợt gặp thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư Vô Đức vô cùng hoan hỷ nói: mỗi ngày anh đều chí thành đem hương hoa cúng Phật. Theo kinh nói, thường dùng hương hoa cúng dường, đời sau sẽ được phước báo thân tướng trang nghiêm. Anh ta vô cùng hoan hỷ nói: đó là bổn phận phải làm. Còn mỗi ngày khi đến chùa lễ Phật thì tâm linh được mát mẻ, giống như tẩy rửa lỗi lầm. Nhưng khi về đến nhà thì tâm lại phiền muộn. Bà nội trợ trong gia đình chúng con phiền hà, ồn náo như cái chợ. Con làm sao giữ gìn tâm mình cho thanh tịnh thuần khiết? Thiền sư Vô Đức lại hỏi: Ông dùng hoa tươi cúng Phật, tin chắc rằng ông có ít nhiều kiến thức về hoa. Bây giờ tôi hỏi ông làm sao giữ gìn đóa hoa được tươi đẹp? Anh đáp, phương pháp giữ gìn đóa hoa được tươi đẹp chẳng qua mỗi ngày phải thay nước, và khi thay nước, cắt bỏ một phần dưới cành hoa đi, vì phần dưới cành hoa nằm trong nước dễ bị hôi thối. Khi hôi thối, nước khó mà hấp thu, nên làm cho hoa dễ héo tàn. Thiền sư Vô Đức nói, giữ gìn cái tâm thanh tịnh thuần khiết cũng giống như thế. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta giống như nước trong bình, còn chúng ta là hoa. Chỉ có thường xuyên lọc sạch thân tâm, sửa đổi tánh tình của chúng ta, và luôn luôn sám hối, sửa đổi khuyết điểm hư tệ, mới có thể hấp thu liên tục đến lương thực tự nhiên. Anh ta nghe xong, hoan hỷ làm lễ cảm tạ. Cảm ơn thiền sư khai thị cho con. Hy vọng sau này có cơ hội, con sẽ thân cận thiền sư, ở trong tự viện, sống làm thiền giả, hưởng thụ sáng chuông chiều trống, yên tĩnh bồ đề phạm xướng. Thiền sư Vô Đức nói, ông hít vô thở ra, đó là phạm xướng. Mạch đập đó là chuông trống, thân thể đó là chùa chiền, hai tay là bồ đề, ở đâu cũng yên tĩnh, đâu cần đợi cơ hội mới đến trong tự viện. Lời bình. Cổ Đức nói, trong chỗ ồn náo mà làm đạo tràng, yên tĩnh, chỉ cần tự mình đừng vọng duyên, loại bỏ tạp niệm, thì ở đâu mà không yên tĩnh? Ở chùa cổ núi sâu, nếu tự mình không trừ vọng tưởng, thì dù cho ở chùa cổ núi sâu cũng không cách gì tu trì được. Thiền giả phải coi trọng hiện tại, đâu cần ngày mai. Tham thiền đâu cần ở nơi núi khe, diệt hết lửa tâm thì cũng mát mẻ như thường. Đó là ý này vậy. Kẻ sống vui sướng. Thiền sư Tánh Không, người Hán Châu, sau khi xuất gia tự lấy hiệu là Am Chủ Diệu Phổ, cất am tranh ở núi Thanh Long. Hàng ngày, ngoài việc tu tập thiền định, sư thường thổi sáo để tiêu khiển. Đầu năm Kiến Nguyên, Từ Minh cử binh đánh trận, trải qua đất Ô Trấn, thả binh cướp đoạt, thẳng tay giết chóc, dân chúng chạy trốn không còn một mạng. Thiền sư Tánh Không cảm khái, ta không thể nào mà không cứu mọi người, rồi liền chống gậy một mình đến chỗ quân giặc. Tên giặc trưởng thấy ngài thân tướng to lớn trang nghiêm, cho ngài là có mưu mô gian trá, liền lớn tiếng hỏi, ông là ai, đi đâu? Ta là người xuất gia, muốn đến ổ giặc các ông. Tên giặc trưởng nổi giận, hét và bảo chém đầu. Thiền sư Tánh Không, không chút tỏ vẻ sợ hãi, nói với tên giặc trưởng, muốn lấy đầu thì hãy chém đi, đâu cần nổi giận làm gì. Nhưng ta chưa ăn cơm, ta không thể chết làm quỷ đói được. Xin cho ta một chén cơm, ta ăn cơm xong, các ông hãy giết. Tên giặc trưởng gọi người đem thịt heo cơm rau đến. Ngài không đếm xỉa xem là gì. Trước hết, tụng một bổn chánh kinh để cúng dường chú nguyện, rồi sau dùng cơm giống như nghi thức trong chùa. Bọn giặc trông thấy đều đứng một bên phát cười. Thiền sư Tánh Không tụng kinh cúng dường chú nguyện xong, lại nói với tên giặc trưởng, hôm nay ta chết, kẻ nào biết viết tế văn cho ta? Tên giặc trưởng cho hành động kỳ quái ấy là đùa giỡn, nên tức cười. Thiền sư Tánh Không nhìn bọn giặc nói, nếu không có người thế ta làm tế văn, hãy đem giấy bút ra đây cho ta tự viết. Bọn giặc đem giấy bút đến, thiền sư Tánh Không ung dung chẳng sợ, viết to lên. Không lâu, bài tế văn đã viết xong, sư nghênh ngang làm ra vẻ trịnh trọng đọc qua một lượt. Đọc xong, cầm đũa gắp thịt mà ăn. Bọn giặc trông thấy cười ầm lên. Ăn xong, thiền sư Tánh Không nói kệ cho tên giặc trưởng nghe. Kiếp số đã gặp loạn lạc, ta là kẻ sống vui sướng. Nay đúng lúc ta ra đi, xin mời một nhát đứt đôi. Khi ấy ngài gọi lớn, chém, chém, chém. Tên giặc trưởng thấy ngài hào dũng hùng hồn, không ngăn được sắc mặt kinh ngạc, không những không giết ngài, trái lại còn hướng về ngài chắp tay tạ tội và hộ tống ngài trở về núi. Xứ Ô Trấn nhân đây mà thoát nạn, đạo tục xa gần càng thêm kính trọng ngài. Lời bình. Thiền, biểu hiện trên trí tuệ thì dễ, còn biểu hiện trên từ bi thì không phải dễ. Như thiền sư Tánh Không, nói nhiều thiền cơ, mà hành thì từ bi nghĩa dũng. Ngài có thể dùng bát nhã từ bi để bẻ gãy đao kiếm của giặc. Cho nên thiền giả thật là diệu dụng vô cùng.